Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ tư. Ngày Tây là bao nhiêu? Ngày 3 tháng 2. Ngày ta là ngày bao nhiêu? Mùng 9 Tết. Vẫn còn Tết, vẫn còn xuân. Và hôm nay đặc biệt là ngày 13 tháng 2, dấu điểm tin mừng chúng ta suốt 3 năm vừa rồi. Mỗi ngày 13 trong tháng đều có thánh lễ và có giờ cầu nguyện đặc biệt kính Đức Mẹ từ lúc 12 giờ trưa, là ngày và giờ mà cách đây 102 năm Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima ở nước Bồ Đào Nha. Và hôm nay anh chị em từ các nơi đã đến đây để cầu khấn nguyện với Mẹ. Xin Mẹ, Mẹ là Mẹ mùa xuân, Mẹ là Mẹ lòng thương xót, thương đến từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn, ban cho năm mới ai cũng khao khát được hai chữ bình an. Xin Mẹ là nữ vương bình an, ban cho chúng con bình an. Nào, chúng ta cầu xin điều đầu tiên. Anh chị em cầm cây quạt nhờ Mẹ đến với Chúa lên. Cầm cây quạt nhờ Mẹ đến với Chúa. Và chúng ta khấn nài Đức Mẹ là nữ vương ban sự. Trong kinh cầu Đức Mẹ đó có nữ vương ban sự. Hôm nay ngày đầu xuân, chúng con đến với Mẹ trong ngày 13 để khấn nài Mẹ ban cho chúng con gia đình được, cộng đoàn được và thế giới luôn được. Mà muốn được bình an như vậy thì chỉ có một cách duy nhất thôi mà Chúa đã nói khi mặc khải cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa. Chúa nói: Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm, với trọn niềm. Và hôm nay chúng ta đến đây cầu khấn Mẹ với trọn niềm. Chúng ta đến với lòng Chúa xót thương với trọn niềm. Và chúng ta khẩn nài để xin được hai chữ. Rồi, hết. Vậy, ngon không? Ngon chưa? Chưa. Nếu vậy quá dễ. Muốn được như vậy phải tín thác. Mà muốn tín thác như vậy, muốn có được sự bình an như vậy, muốn cho lời cầu, lời nguyện của chúng ta được Chúa nhận lời, thì cái tâm mình phải là tâm thành, tâm mình phải là tâm thiện, tâm mình phải là tâm sáng, phải là tâm thành, tâm thiện, tâm sáng, phải có tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Mà Chúa nói với trong chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là cái mà nó làm cho con người ra nhiêu ế, không phải là đồ ăn ở bên ngoài vào, nhưng là từ lòng dạ con người có những suy nghĩ xấu, có những suy nghĩ độc ác, có những suy nghĩ đen tối. Chính cái từ trong con người, do cái suy nghĩ của con người, nó làm cho con người không còn được trong sạch, nó làm cho con người không còn được trong sáng, nó làm cho con người không còn được bình an nữa. Vì khi mà anh chị em có một cái ý nghĩ xấu, tâm anh chị em có bình an không? Không. Nếu tôi gặp một người mà tôi không ưa, tôi không thích người đó, tôi nhìn mặt người đó, tôi có thấy lòng mình được bình an không? Nhìn cái mặt phát ghét à? Có đúng không? Tôi nhìn thấy mặt là thấy không chịu nổi rồi, thấy đồ trời đánh thánh vật sao đó, thấy mặt tôi phát ghét quá đi, mà sao mà quả báo sao mà tôi cứ phải gặp mày hoài vậy. Thì nếu mà tâm mình có cái sự thù hằn, có cái sự ganh tức, có cái sự ghen ghét, thì mình không có được bình an. Mà nếu chúng ta đến đây khấn xin cho mình được bình an, cho gia đình mình được bình an, cộng đoàn mình được bình an, và thế giới được bình an, thì trước tiên là phải xin cho tâm mình được bình an trước đã. Tu thân, tề gia, trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Thân mình phải tu. Mà thân mình tu có nghĩa là, tu có nghĩa là sửa. Tại sao tôi đi tu? Vì con người tôi chưa hay, chưa tốt, cho nên tôi phải tu để tôi sửa lại. Sửa đến bao giờ? Đến chết thì thôi. Còn sống là còn sai, còn sống là còn lỗi, còn thở là còn có thể phạm tội. Chỉ khi nhắm mắt xuôi tay, linh hồn lìa khỏi xác, thì lúc đó chúng ta mới hết khả năng phạm tội. Cho nên còn sống là còn có thể phạm tội. Vì thế mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, anh chị em đều phải tu. Ai tu giơ tay? Ai tu giơ tay? Tôi đâu có nói đi tu làm cha, làm thầy, làm sơ gì đâu. Tôi chỉ bảo tu là sửa thôi mà. Ai muốn tu giơ tay? Rồi ai muốn đại tu giơ hai tay? Biết đại tu. Bỏ cái xe này là đại tu rồi. Cái xe tôi cũ quá, tôi thay máy, tôi đổi sườn. Vừa thay máy vừa đổi sườn, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn được cái số xe. Thế thì chúng ta cần phải thay máy, cần phải đổi sườn trong cuộc sống của mình. Hôm nay chị em đến với mẹ trong ngày 13. Mà điều mà một trong ba mệnh lệnh của mẹ đó là cải thiện đời sống. Cải thiện có nghĩa là phải thay đổi, có nghĩa là phải sửa đổi, có nghĩa là phải tu tỉnh. Tu phải tỉnh. Tu mà không tỉnh dễ mê lắm thưa anh chị em. Mê đắm xác thịt, mê đắm danh vọng, mê đắm của cải, mê đắm thế gian, không còn tỉnh để mà tu nữa. Cho nên bảo ráng mà tu tỉnh lại nghe con. Đừng có mê đắm sắc dục, mê đắm của cải, mê đắm thế gian nữa. Thì mỗi người anh chị em đến đây cũng xin Chúa cho mình được cái ơn là tu tỉnh. Đó, mãi lên, xin ơn, mãi lên. Xin ơn tu tỉnh. Tu
tỉnh.
Tu
tỉnh.
Xin cho những người đi tu cũng biết tỉnh. Mình thì tu tỉnh, còn người đi tu thì phải tỉnh. Tỉnh để mà thấy được là trong đầu mình, trong suy nghĩ của mình còn cái gì lợn cợn, còn cái gì chưa có tốt, chưa có đẹp thì lo mà rửa, lo mà tẩy, lo mà gội. Mà lấy cái gì tẩy, lấy cái gì gội, lấy cái gì rửa, thưa anh chị em, chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với lòng thương xót Chúa và xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những cái bợn nhơ trong đầu của con. Cái mà nó làm cho ra uế là do cái đầu này. Cái đầu suy nghĩ bậy thì sẽ nói bậy, nói bậy thì sẽ làm bậy, đúng không? Đúng không? Cái đầu mà nghĩ bậy thì sẽ nói bậy, đập mạnh xuống cho nó tỉnh lên. Cái đầu mà nghĩ bậy thì sẽ nói, sẽ làm bậy, rồi cái gì cũng bậy, vì cái đầu đã nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy, cái gì cũng bậy. Nhớ, cho nên luôn luôn phải làm cho cái đầu mình nó được sạch, nó được trong, nó được sáng. Những cái tư tưởng mà Đức Giêsu liệt kê tất cả 12 cái điểm đó, anh chị em mỗi ngày chúng ta tu tỉnh mà sửa lại. Sửa lại cũng giống như là anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, suốt 3 năm không ngày nào là chúng tôi không sửa. Và sáng ngày mai 9 giờ mời tất cả anh em thợ chúng ta họp nhau lại, họp cuộc họp đầu năm để chúng ta lên kế hoạch sửa. Suốt 3 năm chúng tôi về đây gần 1.000 ngày, chỉ có ngày đầu tiên về là chưa sửa, đến ngày thứ hai là bắt đầu sửa rồi. Sửa cho tới bây giờ vẫn còn đang sửa. Mà có một người làm cho tôi tặng một cái bài thơ là hãy đến mà xem như thế này. Mời anh chị em nghe. Hãy đến mà xem giáo điểm tin mừng, những em bé nhỏ dành tiền trong heo tặng các bạn nghèo có hoàn cảnh khó cùng vui xuân mới ấm lòng nhân gian. Hãy đến mà xem giáo điểm tin mừng, những ngày cận Tết lễ thật đông vui, như ngày chảy hội chật hết chỗ ngồi, bình an trong Chúa rộn ràng tiếng ca. Hãy đến mà xem giáo điểm tin mừng, cầu kinh rền rĩ một lòng hiệp thông, mân côi dâng mẹ thương xót kính cha, lòng tràn xót mến tín thác vào cha. Hãy đến mà xem giáo điểm tin mừng, cha Trần Đình Long đặt tay cầu nguyện ơn Chúa Thánh Thần xuống ơn chữa bệnh cho người mọi nơi an lành hồn xác. Hãy đến mà xem giáo điểm tin mừng, 5 giờ chiều lễ vui lắm bạn ơi, đến cùng tham dự dâng lễ cùng cha, hãy tin cậy Chúa được nhiều ơn thiêng. Và thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo chứ không phải là người Công giáo. Người ấy đã đến giáo điểm tin mừng và đã cảm nhận điều đó, đã làm cái bài thơ hãy đến mà xem. Và đây là bài thơ thứ hai để mời anh chị em chúng ta nghe tiếp, vì chúng ta vẫn còn đang là bầu khí xuân. Nghe tiếp, giáo điểm tin mừng đang có những sửa đổi, có những thay đổi mỗi ngày như vậy. Anh chị em thấy cái thay đổi bên ngoài đó, nó đi kèm với sự thay đổi bên trong. Anh chị em đến đây, tôi thấy có một cái sự thay đổi rõ ràng. Lúc nãy tôi ngồi ở phía trên này, vừa nghe lời Chúa, tôi nhìn xuống anh chị em, tôi thấy có một ông đầu bạc đi ra, đi và đứng trong khi mọi người đang ngồi, không có cái ghế. Ông ấy đi qua, ông ấy đi lại, vẫn không có cái ghế nào cả. Bỗng tôi thấy một bàn tay giơ lên và có một cái ghế giơ lên và truyền đến để xuống trước mặt ông ấy, mời ông ấy ngồi xuống. Đấy, tuyệt vời, nó là chỗ đó. Đấy là sự đổi thay của giáo điểm tin mừng. Đấy là hình ảnh vô cùng đẹp của giáo điểm tin mừng mà không dễ gì có được ở những nơi khác, nhất là những chốn phồn hoa đô hội, là người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, người ta chỉ biết dành ghế cho mình, dành phần hơn cho mình, làm sao mà dám nghĩ đến việc mà đưa ghế cho một người đang cần. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cái hình ảnh thứ hai mà tôi thấy là có sự đổi thay mà đúng theo tinh thần của mẹ là cải thiện đời sống, là anh chị em hôm nay là ngày 13, chúng tôi đã dự trù là số người đến rất đông, cho nên chúng tôi đã bắt đầu từ đúng 12 giờ đặt mình Thánh Chúa. Anh chị em đến lúc đó rất là đông, rất là ồn ào, nhưng chỉ trong vòng tích tắc 5 phút sau là mọi người đã ổn định chỗ ngồi trật tự. Và suốt từ 12 giờ cho đến 5 giờ rưỡi là mấy tiếng? 5 tiếng rưỡi tôi đứng đặt tay cầu nguyện cho từng người. Thì anh chị em vẫn cứ xếp hàng, không có chen lấn, không có la lối, không có giành giật nhau. Đấy là một cái sự đổi mới, đấy là một cái sự tu tỉnh, đấy là một cái sự đã sửa lại những cái gì mà Chúa nói là ganh tương, là cãi cọ, là ghen tị, là ghen ghét. Chúng ta đã tẩy hết tất cả những cái đó theo đúng lời mời gọi của mẹ, đó là cải thiện. Cải thiện. Những cái gì xấu thì phải bỏ đi, và những cái gì tốt thì giữ lại. Những cái gì tốt thì cái gì xấu thì. Và 12 điểm mà Chúa Giêsu nói chúng ta phải bỏ đi. Tí nữa tôi đọc cho anh chị em bỏ đi. Bây giờ mời anh chị em nghe bài thơ của người đó, làm bài thơ thứ hai là cho đi là nhận cả trời thương. Chỉ một khắc thôi sang năm mới, bồi hồi đưa tiễn thời khắc qua. Lạy Chúa xin ngự lòng con mãi, người ở trong con chẳng hề xa. Tìm đến nơi đây lòng thương xót, xin rót cho đầy lòng xót thương. Anh chị em nghe hay không? Tìm đến nơi đây lòng thương xót, xin rót cho đầy lòng xót thương. Xây trong tình mến lòng thương xót, cả một đại dương lòng xót thương. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là cái đường hoa lòng thương xót, lối hoa khoe sắc đưa con tới, giáo điểm tin mừng đèn kết hoa, lung linh thánh giá trong đêm tối, dẫn lối con về cùng với cha. Xuân Kỷ Hợi sang muôn phúc đức, nhà nhà vui hưởng trọn bình an, tài lộc gia tăng khi san sẻ, sức khỏe dư tràn sống lời cha. Xuân về trên má các em thơ, mẹ nách con thơ đến nhận quà, ánh mắt biết ơn thay lời nói, rưng rưng ngấn lệ chị Stiêng, tức là người dân tộc Stiêng đã đến đây nhận quà. Xuân về trên má các em thơ, mẹ nách con thơ đến nhận quà, ánh mắt biết ơn thay lời nói, rưng rưng ngấn lệ chị Stiêng. Chia sẻ cho nhau lòng thương xót, cho đi là nhận cả trời thương. Xuân về chia sẻ rộng tay giúp, hồng ân Chúa đổ khắp muôn phương. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đấy là những điểm mà anh chị em đến đây đang được tu tỉnh, đang được sửa đổi. Và chúng ta cũng vui mừng vì có nhiều người làm cha làm mẹ đã đưa những đứa con của mình, những đứa con mà đang ngáo đá, những đứa con xì ke ma túy, những đứa con rượu chè đến đây và hỏi con có muốn ở lại đây hay không, muốn ở lại đây để mà tu sửa hay không. Hôm qua chúng tôi tiếp nhận một người anh em là cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ vợ đưa đến đây, và người anh em đó thấy được cái sai quấy của mình là vì bạn bè rủ rê ngáo đá, cho nên là quyết tâm phải dứt bỏ cái đó bằng cách là không ở lại cái vị trí cũ, cái nơi cũ của mình, mà đến giao điểm tin mừng này ở cầu nguyện, lao động, làm việc để sửa lại cái đó. Và nhiều người anh em đã sửa được cái đó, như là những người lên đây làm chứng cho chúng ta, như là anh Thảo Ma với gần 100 anh em, mà có những người 4 năm cho đến 40 năm xì ke ma túy ngáo đá, họ đã sửa, họ đã tu tỉnh, họ đã sửa đổi lại, và họ đã làm cho cái đầu của họ được sạch, được trong và được sáng. Thì anh chị em đến đây chúng ta thấy được rằng là những cái Chúa đang làm, Chúa tẩy rửa cái bên ngoài. Cái bên ngoài anh chị em cũng đang làm rất là tốt. Sau mỗi thánh lễ, mỗi người tự giác là nhặt những cái giấy, nhặt những cái lon bỏ vào thùng rác. Chúng tôi biết rằng anh chị em không phải là xả rác bừa bãi, nhưng mà là vì nó chật quá, muốn đứng dậy mà đem bỏ vào thùng rác thì lại phải lách ra bao nhiêu người mới tới chỗ thùng rác. Cho nên chị em tạm thời để ngay dưới gầm ghế thôi. Rồi lễ xong, mỗi người một tay, người thì nhặt rác bỏ vào, các bà các chị thì lấy chổi quét dọn, các ông các anh thì kê ghế gọn gàng. Cái hình ảnh đó mấy nơi nào mà có được thưa anh chị em. Ở đây ban vệ sinh chúng tôi chỉ có đúng hai chị là dọn vệ sinh từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, hai nhà vệ sinh nam và nữ. Rồi tối thì một anh nữa phụ trách làm từ 9 giờ đến 11 giờ đêm cho nó sạch nhà vệ sinh. Còn lại là chính những anh chị em đến đây, mỗi người ý thức chuyện đó, mình không xả rác bừa bãi. Mà nếu không có chỗ để được bỏ rác thì lễ xong mỗi người một tay chúng ta bỏ vào, giống như là đội tuyển Nhật khi mà đá banh, cho dù họ có thua hay thắng thì họ cũng ở lại sân vận động và họ nhặt rác của những người đi coi đá banh để lại. Cái hình ảnh đội tuyển nó đẹp biết chừng nào. Thì mỗi người anh chị em đến đây cũng vậy, chúng ta làm cho cái đầu mình nó sạch. Khi mình làm cho cái môi trường này nó sạch, cái đầu nó không sạch thì nó sẽ vứt rác bẩn thỉu tùm lum hết. Còn cái đầu đã sạch, đã ngăn nắp rồi thì lúc nào ở đâu cũng phải ngăn nắp, lúc nào ở đâu cũng phải sạch sẽ. Rồi sáng nay tại vì không có người cắm hoa thì tôi phải ra làm đỡ. Tôi thấy chỗ này chỗ kia nó lôi thôi quá, thôi tự mình làm lấy, sắp xếp làm sao cho cung thánh cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ, nó ngăn nắp lại. Rồi mấy khăn ở trong, khăn lau tay cũng vậy, nó dơ mà không ai thay thì tự mình phải đi mình thay cho nó sạch sẽ. Chúng ta phải tập có cái mắt quan sát, đừng có bao giờ cứ để mà nó cứ lôi thôi bê bối. Nhất là đồ thánh, nhất là trong nhà thờ, cái gì nó cũng phải sạch. Cái đầu mình nó sạch thì cái bên ngoài mình sẽ làm sạch. Còn có như thằng nó bảo, tại cái thằng nó đã ở bẩn rồi, cho nên là cái đầu nó đã bẩn rồi, nó tính nó bẩn, tính nó bê bối, tính nó lôi thôi rồi thì nó không bao giờ nó ngăn nắp, nó không bao giờ sạch sẽ được. Cái gì nó cũng lôi thôi, cái gì nó cũng bê bối, đúng không? Cho nên gọi là đói cho to lên, đói cho sạch, rách cho thơm. Giữ được cái đó thưa anh chị em, không có phải là vì mình giàu có, nhiều tiền nhiều của thì mới sạch sẽ, mới thơm tho được. Chưa chắc, có khi càng giàu càng bẩn. Tại sao càng giàu càng bẩn biết không? Tại sao càng giàu càng bẩn? Thì tại vì nó ăn bẩn thì nó mới giàu. Thì gọi là càng giàu càng bẩn, đúng không? Đại gia đại giết cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ mà tiền đâu ra mà có nhiều như thế? Lương lậu thì ít đấy đâu ra, chỉ có ăn bẩn thôi. Cho nên có khi càng giàu càng bẩn, mà nó càng bẩn thì nó càng giàu, thế mình mới chết chứ. Nhưng mà chúng ta con cái lòng thương xót Chúa quyết tâm đói cho sạch, rách cho thơm. Mạnh lên, đói cho rách cho, đói cho rách cho, không ăn không ăn bẩn và không ở, không xả, không làm, không nói, không nghĩ. Bắt đầu nhẹ 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 rồi, mạnh lên. Không nghĩ, không nói, không làm, không ăn, đói cho, rách cho. Đấy, cứ như vậy thì giáo điểm tin mừng chúng ta là một cái hòn ngọc sáng, hòn ngọc, viên ngọc của lòng thương xót sáng cho những người đến đây phải kinh ngạc, phải ngạc nhiên, phải ngỡ ngàng. Tại sao những con người này, cả 10.000 người, cả 20.000 người mà họ vẫn cứ vui vẻ, mà họ vẫn cứ lịch sự, mà họ vẫn cứ tử tế, mà họ vẫn cứ sạch sẽ, ngăn nắp trật tự được như vậy thưa anh chị em? Do cái đầu của mỗi người chúng ta đến đây, cái đầu phải sạch đã. Cái đầu mà không còn những cái này, đây là những cái mà Chúa nói tất cả 13 cái từ bên trong con người, từ lòng người phát xuất ra những ý định xấu, tà dâm phải bỏ đi. Mày lên, tà dâm phải trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, sát tán, ganh ti, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. Đấy, Chúa đếm, anh chị em có đếm nổi không? 12 cái đó. 12 cái nó làm cho con người ra ô uế, ra như bẩn, là do những cái suy nghĩ của con người. Những cái suy nghĩ ngông cuồng, rồi ganh tị, rồi ghen tuông. Và bây giờ mấy anh chị em chúng ta cùng lắng nghe những con người được lòng thương xót Chúa sờ chạm đến, và Chúa đã ban ơn chữa lành qua lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ lòng thương xót. Rồi xin mời mấy bé lên trước đi. Có bé nào lên đây? Lên con. Bé nào muốn lên làm chứng cho Chúa đâu? Lên đây. Đâu, ai muốn lên này, ai lên làm chứng cho Chúa xin giơ tay. Rồi đây, bé đầu tiên lên làm chứng cho Chúa.
Ai còn ngồi đâu? Lên làm chứng ở đâu?
Con tên gì?
Tên là Nguyễn Hằng Giang.
Mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
Con có cái gì?
Con có con heo.
Heo có cái gì trong đó?
Có tiền.
Cái tiền để làm gì cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Nghèo, bạn đang nghèo quá rồi, cho vợ chồng phó tay. Rồi, con để con heo vào chuồng cho cha. Cha mới giết một đàn heo, bây giờ bắt đầu gầy lại giống mới. Nay được 2, 4, 6, 8. Ủa, nó biết nó quay cái đầu con heo ra. Đúng 3 tuổi. 2, 4, 6, 7, 8 con heo rồi. Còn bé tên gì bé?
Con tên Tanzin Hơn.
Con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi con có cái gì?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi còn cái gì dưới nữa?
Con có một bức thư.
Rồi bức thư để làm gì?
Cái cầu nguyện.
Rồi con đọc bức thư cho mọi người nghe coi. Rồi con heo bỏ vào chuồng. Heo bỏ vào chuồng. Rồi bức thư con muốn cầu nguyện sao? Rồi con đọc cho mọi người nghe cái bức thư cầu nguyện của con.
Con Maria Tanzin Hương, hôm nay con lên đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Cầu cho cha con sớm nhận được tiền để về thăm chị em con. Cầu ơn thứ hai là cho cha mẹ con tìm được việc làm tốt để cha mẹ con được trả hết nợ và có tiền mua lại ngôi nhà cho ông bà ngoại và ba chị em con ở. Cầu ơn thứ ba cho ông bà ngoại con hết bệnh, trong gia đình của con luôn được ơn Chúa và sống theo thánh ý Chúa, cho gia đình con luôn được bình an trong Chúa. Con xin cho cha con nhận được tiền 3 tháng tiền lương. Cha con về gia đình con cùng nhau lên lòng thương xót Chúa để tạ ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cha mẹ con. Con ta xin hứa với cha và cộng đoàn.
Mà một con có đi tour không?
À, có.
Rồi, trong một tràng phát tay hoan hô ma sơ. Đây, hôm nay là ngày lễ. Hôm nay lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây cho tặng cho con một tấm ảnh nha. Những lời cầu, lời nguyện của con để xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Fatima đón nhận những lời cầu, lời khấn ấy của con. Vì hôm nay là ngày 13 đấy. Nha, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, đây cho cầu nguyện cho con. Và bây giờ xin mời anh chị em kế tiếp. Con được ơn gì của Chúa? Chúng ta thấy một em bé mà nó cầu nguyện như vậy, xin cho gia đình con được sống theo thánh ý Chúa, mà 9 tuổi đã thấy cảnh là bố mẹ phải nợ nần, nhà cửa không có. Chúng ta thấy tuổi thơ cũng khốc liệt lắm chứ thưa anh chị em. Vậy mà vẫn để dành được tiền cho vào con heo cho các bạn nghèo. Nó nghèo nhưng nó nhìn xuống vẫn còn có người nghèo hơn nó. Ngay từ bé cái đầu óc của nó đã được tẩy rửa sạch. Vì nhiều khi chính đứa bé nó bị ảnh hưởng của người cha người mẹ làm gương mù gương xấu hay môi trường chung quanh, nó làm cho nó bị ô nhiễm, bị đầu độc, Cho nên anh chị em cố gắng, những người làm cha làm mẹ, mình tránh gương mù gương xấu. Chúa bảo rằng nếu mà làm cho một trong những đứa bé này vấp phạm thì buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Ném xuống biển. Con được ơn gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Xuân, con ở giáo phận Xuân Lộc. Con được hai ơn, nhiều ơn, nhưng mà chúng con chỉ kể hai ơn thôi. Là ơn thứ nhất, chồng con bị tai biến mà không nuốt được cha, gần 7 tháng luôn rồi, mà bác sĩ biểu chỉ là 1 tháng mang lên là mổ trực tiếp để vô dạ dày, mà con không mang. Con cứ đi cầu xin Chúa, xin mẹ tùm lum các nơi hết mà cũng chưa được nữa. Rồi có muốn đi Cha Long mà chồng con không ăn được, phải giục bằng ống thì con phải có ở nhà chăm. Thì con không đi, có xe con không đi được, mà khi con có đi được thì không có cho có xe để đi. Thì có một chị á, cho con cái là số điện thoại của cha. Thì con cầm lên mà con không dám gọi. Con nói là xin Chúa thương con, cho con gọi cha bắt máy, vì cha không có thời gian rảnh để tiếp chúng con. Cái sao mà cha bắt máy, cha nói được rồi để cha cầu nguyện. Thế thì chồng con nuốt được. Thì từ đó đến nay chồng con được khỏe lại. Biết rằng khỏe theo cái người của tai biến, nhưng là đi lễ được, lần hạt được, đó là điều ơn lớn nhất trong cuộc đời của gia đình con. Vì con nghĩ là không có Chúa thì có mẹ, gia đình chúng ta không có ngày hôm nay đâu cha. Rồi là ơn thứ hai, thì con bữa giờ là con đi xuống đây mấy lần rồi, mà em con là nó đi học giáo lý, không biết gì lý do gì, cha la như thế nào, nó bỏ Chúa, nó bỏ cha luôn, nó bỏ cả nhà thờ 20 năm cha, nó không hề bước đến. Mà những cái ông ban hành giáo tới nói khuyên lên, nó lờ lờ, nó đi đi, nó chẳng nghe. Thì cái hôm bữa con vô tình thấy nó mở mạng nghe cha giảng, con mừng quá. Con xuống đây con mua được một cái máy, con về một chủ nhật thôi, con đưa vô cho em con nói nghe đi, mà con xin Chúa cho em con chịu nghe để nó chịu trở về. Thì con đi về, con ở ông rẫy, con ở ngoài chợ. Rồi một tuần sau con vô thì con thấy nó mở, nó nghe. Nó kêu chị, cái máy này sao có 300 bài giảng à, ít quá, em nghe đi nghe lại mấy lần rồi. Cái con mừng quá, con nói đó là Chúa sẽ nhậm lời con cầu xin. Rồi cái nó kêu chứ em đi lễ một tuần thôi, nó nghe máy của cha nó đi lễ liền. Tất cả những người chung quanh người ta nhìn nó, người ta trố mắt nữa. Rồi nó vô trong đó nó ngồi đằng sau, con nói đi lễ tại sao ngồi đằng sau, vì nó mặc cảm mà nó đã tội lỗi quá thì không dám nhìn Chúa nữa cha. Đó là ơn thứ hai của con. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho em con để nó có đức tin mà nó trở về với Chúa. Dạ.
Nó trở về rồi, còn gì nữa, chạy đâu nó thoát bây giờ. Thế chị em như vậy nó trở về chưa? Trở về rồi chứ còn chạy đâu mà thoát được nữa. Nghe mà bên quốc độ mai nghe có một tuần lễ mà hết 300 bài giảng, đâu có vậy dễ.
Nghe đi nghe lại mấy lần, bài giảng ít quá chị ơi. Ta nói thì bây giờ cha có 300 bài giảng thôi. Mà sự thật là con nói để con đi tìm ai có bài 500 giảng, con sẽ đổi lại cho em con nó nghe cho thêm chút nữa. Dạ.
Không cần, bảo nó là mỗi ngày chịu khó mở lên cái YouTube Giáo Điểm Tin Mừng á, hoặc là mở Facebook Tín Thác.net là mỗi ngày có bài giảng mới rồi. Thế giờ cho nên là thưa anh chị em, chúng ta thấy cái ơn của Chúa nó lạ lắm, ơn của Chúa nó kỳ diệu lắm. Con người ta ngoan cố, con người ta cứng lòng, nhưng sự kiên nhẫn của Chúa và quyền năng của Chúa còn mạnh hơn cái sự cứng lòng của con người. Cứng lòng của con người đó là ma quỷ, mà quyền năng của Chúa thắng ma quỷ, làm cho con người ta phải nhận ra điều đó là điều sai quấy mà sửa lại. Mà một tuần mà nghe đi nghe lại 300 bài giảng thưa anh chị em, mỗi bài là trung bình 1 tiếng trở lên chứ đâu phải ít. 300 bài là 300 tiếng, mà một ngày chỉ có 24 tiếng. Anh chị em nghĩ thử coi, một ngày 24 tiếng, mình cứ nghe hết một ngày là mới được bao nhiêu bài? 24 bài. 10 ngày mới được 240 bài thưa anh chị em. Đâu có phải đơn giản đâu. Hết 300 bài là anh chị em phải hết hơn 10 ngày mà nghe không ăn, không ngủ gì hết, nghe suốt như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái ơn của Chúa nó làm cho người anh em này sám hối và quay trở về và chịu đi lễ hàng ngày, và nhất là nhận ra rằng mình là kẻ tội lỗi không xứng đáng. Đấy là cái ơn. ơn khiêm tốn, ngược với cái điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là cái sự ngông cuồng, là cái sự kiêu ngạo. Cha gửi tặng cho em của con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, để nhắc em ấy rằng là Chúa đã thương em và đã gọi em quay trở về. Bây giờ hãy bám chặt lấy Chúa, đứng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Và tặng cho con một cây quạt, vì hôm nay là ngày của mẹ. Cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa ngày 13 tháng 2. Rồi, xin mời bà.
Thưa cha và Chúa và cộng đoàn, con được hai ơn, ba ơn. Con được ơn con bỏ Chúa 48 năm nay.
Con được ơn là con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
48 năm.
48 năm. Năm nay bà tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Cậy ạ.
Nguyễn Thị Cậy. Rồi bao nhiêu tuổi?
73 tuổi.
Ở đâu?
Con ở ngoài Bắc. Thôn Non Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức.
Giáo Phật.
Và Hà Tây, bên đạo. Con là gốc đạo, con đi chồng bên đời. Con rời Chúa 48 năm.
Vâng. Chúng ta cho một tràng hoan thật lớn cho anh chị em. Một ngày 73 tuổi mà 48 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà được ơi bà được ơn quay về với Chúa như vậy?
Con về em con nhà ông chú nó bảo bác ơi, bây giờ chồng bác chết rồi, bác phải quay về Chúa, Chúa chữa lành cho bác. Thế con cho con nghe cái đài, con nghe xong rồi em con nó mở giáo xong cha mở cả ngày đêm con ở một tháng, thế là con mới về. Con vào đây cùng mấy 10 người ngoài Bắc, chúng con đi 10 người vào đây ạ. Hôm nay là mùa 7 hôm rồi. Tối nay chúng con xin cha, xin Chúa con đi về. Là con đã được ơn là con chữa lành cái đầu này mất 15 năm nay rồi.
Hôm nay đầu bị sao?
Nó bị lấm mà con chữa thuốc không khỏi.
Đầu bị nấm, không phải lấm, nấm. Lấm là bẩn, còn nấm là nấm.
Có bệnh rô-la thần kinh nữa. Rồi. Con đi tiêm nhiều rồi cũng không thấy đỡ. Thế con từ hôm con vào cầu nguyện và con nhờ cộng đoàn cùng cha Chúa cầu nguyện cho con luôn đấy, 7 hôm là con thấy đỡ.
Rồi bệnh thứ nhất là nấm đầu mười mấy năm, bệnh rô-la thần kinh cũng 5 năm. Rồi bệnh gì nữa?
Ba bệnh đấy là con được gần khỏi rồi ạ.
Vâng, hallelujah. Bà vô đây là 7 một tuần. Bà ăn Tết ở đây.
Không ạ, con mùng 4 con mới vào.
Mùng 4 bà mới vào. Và 10 người, 10 người đó có đạo hay không có đạo?
Đi đạo ạ. Các em con ngồi ngoài kia.
Nó có đạo không?
Có, không đạo hết.
Mà nó có bỏ đạo không?
Không. Có mình con bỏ đạo.
Hả?
Không. Các em không bỏ đạo, có mình con bỏ đạo.
Vâng, tôi tặng cho bà tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đấng mà bà đã bỏ 48 năm, anh chị em nghĩ là còn hy vọng gì không? Hết rồi. Không còn hy vọng gì nữa, không còn tu với tỉnh, không có tu với sửa gì được nữa. 48 năm chứ ít của gì. Cái xe mà bỏ 48 năm không chạy làm sao mà còn tu với sửa gì. Nhưng đối với Chúa, không một linh hồn nào, lòng thương xót Chúa không muốn một linh hồn nào bị hư mất. Chúa chỉ muốn cứu vớt, dù là cây sậy nó dập, nó nát, Chúa cũng không bẻ, không vứt đi. Cái đèn nó có tắt cũng không dập cho nó, không còn cái gì cả. Vẫn còn cơ may, cho nên ai cũng vẫn còn hy vọng. Không có ai làm mất niềm hy vọng nơi lòng thương xót Chúa. Gửi tặng cho bà, đứng mà bà đã bỏ ngày 48 năm, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn. Và hôm nay Chúa đã chữa cho bà 48 năm căn bệnh tâm hồn, và thêm căn bệnh thân xác là nấm đầu 10 năm và rô-la thần kinh 5 năm. Hôm nay bà quay về với Chúa. Chúa chữa lành cho bà. Hôm nay bà về quê bình an nha. Hallelujah. Rồi con đứng ở trên này. Bé đứng trên, đứng trên, đứng trên. Lên trên này con. Đứng trên. Đứng trên, đứng trên. Đứng lên. Rồi con tên gì?
Con tên gì không?
Hả? Tên gì? Tên gì con? Rồi con tên là gì?
Ngân.
Ngân mấy tuổi?
Ba tuổi.
Ba tuổi Ngân có cái gì?
Lớp mầm.
Học lớp mầm mà có cái gì đây?
Được heo.
Heo cho ai?
Cho cha.
Cha cho ai?
Cha heo.
Con heo. Rồi, một tràng pháo tay cho bé. Còn em con tên gì?
Con Mô.
Nó mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
Con 3 tuổi, em con nó 3 tuổi.
Một tuổi.
Làm dấu cho cha coi.
Làm dấu cho cha coi. Cha và con và đàn đàn nam em.
Lạy Chúa Giê-xu.
Lạy Chúa Giê-xu. Con đến nơi và Chúa Amen.
Rồi, con đem con heo vào trong chuồng cho cha. Đem con heo vào trong chuồng nhé. Rồi, đây, cả con heo, cái gì đây?
Bẻ ạ. Ôm vào về ngoài kia bị bẻ ạ.
Heo bị bẻ, đây. Rồi, cho nó vào chuồng. Heo sống với heo chết ở trong chuồng cũng giống nhau, không sao cả. Rồi, con được làm được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người. Con bé, cho hai đứa bé đứng trên này. Hai con lên đây, đi ở gần đây con. Cho bé hai bé đứng trên này, bé đứng trên. Con lại cái đấy con. Con đứng trên này. Rồi. Rồi con được ơn gì?
Dạ con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Teresa Trương Thị Kim Mỹ. Con 23 tuổi. Con đến từ giáo xứ Phú Lâm, Đồng Nai. Ngày hôm nay con đến đây con xin được làm chứng cho gia đình con. Đầu tiên là mẹ con. Mẹ con là 57 tuổi. Mẹ con bị rất là nhiều bệnh của người già. Ban đêm thì mất ngủ. Còn ban ngày đi làm thì bị đau lưng, đau vai, đau xương, đau tất cả các thứ. Nhưng mà từ ngày mà mẹ con có máy của cha thì ban đêm ngủ ngon, nhiều khi ngủ quên khỏi đi làm luôn cha. Có nhiều khi con sang nhà mẹ con đang là coi tivi và nằm nghe đài. Sau đó thì con bảo mẹ coi đài hay mẹ con tivi vậy? Bởi vì mẹ con đang cười mà trong tivi thì người ta đang khóc. Sau đó mẹ tao bảo tao thích. Mẹ con nói thế. Sau đó thì mẹ con bảo là Mỹ ơi, mẹ đi cha về mẹ đỡ lắm Mỹ ạ. Nước của mẹ con xin từ chỗ cha về, mẹ con chỉ cần đắp lên cái chỗ mẹ con đau thôi là ngày mai là coi như là đỡ hẳn cha. Đến ngày hôm nay là mẹ con bảo là mẹ con đỡ lắm rồi. Đến ơn thứ hai thì con muốn xin cho em chồng của con là linh hồn Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thùy, 26 tuổi. Là tháng 8 em đến với cha thì đến tháng 10 thì Chúa gọi em về. Lúc đó gia đình con suy sụp lắm, cảm thấy buồn, cảm thấy là Chúa không thương, cảm thấy là lòng thương xót của cha, của Chúa là không có đến với em của con. Nhưng mà sau đó thì con suy nghĩ lại, đó có thể chính là ơn của Chúa. Bởi vì Chúa cho mình nhiều ơn lắm, nhưng mà Chúa không cần giải thích. Có thể đó là một cái ơn không tốt, nhưng mà đó có thể là một cái ơn rất là đẹp đối với gia đình mình. Chỉ cần mình nhận ra được thì linh hồn của em sẽ được Chúa cho về thiên đàng sớm hơn. Và con cầu cũng cầu mong là cha sẽ cầu cho linh hồn em được mau về với Chúa. Đến ơn em cầu cho em trai, con cầu cho em trai của con là em là năm nay mới có 18 tuổi thôi, cái tuổi rất là bốc đồng. Em để cho mẹ con rất là khổ tâm, mẹ con phải suy nghĩ đến bạc cả đầu luôn. Nhưng mà đợt vừa rồi cách đây 2 tháng em đến và được cha đặt tay cha. Ngày mai về tự lau nhà, tự rửa chén, chửi luôn cả con chị là Mỹ không biết phụ mẹ. Mỹ lấy chồng xong Mỹ không biết quét nhà cho mẹ gì hết. Chửi xối xả cha, nghĩa là hai đứa này mà chỉ cần láo với bà một cái là cầm cây ra quất liền. Dạ bây giờ là mẹ con phải nói là em đến cha là em rất là ngoan. Mẹ con rất là bây giờ là cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Bởi vì em là em đã đồng ý là em ở nhà em đi bộ đội. Em không có trốn tránh mà em cũng không có phá pháp để cho mẹ con phải phiền lòng nữa. Còn đến
Hallelujah. Thế cao cái quạt lên chị em. Cái quạt như mẹ đi với Chúa lên. Hallelujah. Hét to lên. Hallelujah.
Dạ, đến ơn của anh trai con thì anh trai con là năm nay là 27 tuổi. Vô tình vào một buổi tối đi xe thì anh trai con là đụng vào một bà cụ 74 tuổi. Thì anh con chỉ cũng chỉ bị sơ sài thôi, còn khiến cho bà cụ bị rất là nặng vào những cơn thập tử nhất sinh. Gia đình con vì muốn cầu xin cho bà cụ mau khỏe, đi lên cha cầu xin, sáng cầu xin tối về bà cụ đi chợ rẫy. Dạ, cái càng cầu xin càng bị nặng chạ. Xong rồi lúc đấy con cảm thấy ủa Chúa bỏ gia đình mình hay sao. Xong rồi con chán nản, con không muốn đọc kinh gì hết luôn chạ. Rồi nhưng mà rồi thì mẹ con cũng bảo là phải siêng đọc kinh cho bà cụ đi mẹ, chứ chỉ có Chúa mới cứu được bà thôi. Nhưng rồi dần dần thì bà cụ được về nhà, bà cụ khỏe hơn. Gia đình người ta cũng phải nói là cái này là chỉ có Chúa cứu thôi, chứ không có bác sĩ nào cứu nổi. Tại vì bác sĩ đã nói là tôi bó tay rồi. Dạ, đấy là ơn của anh trai con. Còn đến ơn của con là Năm con sinh bé đầu tiên là con có một vết mổ. Bác sĩ nói là 5 năm sau á, là mới con mới được sinh tiếp. Nhưng mà mới có 13 tháng con bầu bà này con không biết. Bác sĩ bảo là bỏ đi. Gia đình con cũng cảm thấy sợ, nghĩ là nhiều khi nếu mà con có mận hệ gì thì lại bỏ chồng bỏ con, mất một đứa thì mình còn đứa khác. Sau đó thì con cảm thấy thương con quá, con mới bảo với chồng là thôi anh ơi, cứ mỗi một tháng mình đi khám siêu âm một lần đi, một tháng đi ba lần cũng được, chừng nào mà không thể giữ được nữa thì thôi, đẻ được chưa? Con khỏi cần phải mổ luôn. Con đẻ trước 14 ngày, đến lúc con đau đẻ rồi con không vẫn tưởng tượng được là con sẽ đẻ. Con đi vô trong phòng, xong rồi bác sĩ kêu là em đẻ được đấy em ạ. Em có vết mổ nhưng mà em đẻ được, thôi em ráng em đẻ đi cho nó tốt. Đến lúc mà em bé ra được cái đầu rồi, người bác y tá chạy ra bảo với mẹ chồng con là bà ơi đi mua đồ xin em bé đi, đẻ được rồi. Mẹ con mừng quá, nghĩa là chạy đi ra mua đồ mà quên giới tính thai nhi luôn. Và là người ta hỏi giờ trai hay gái, bà nội nhà con quên mất luôn, không biết là giới tính là gì. Xong rồi đến cuối cùng cũng nhớ ra là gái. Xong rồi đi vô mặc quần áo cho bà này đẹp đẽ xong. Thì đấy là ơn đầu tiên của con. Còn ơn thứ hai của con là Chúa cho con sinh ra được làm con của mẹ con. Mẹ con rất là sùng đạo, rất là đi lễ siêng năng này kia. Chỉ cần mà con mà không đi lễ thôi là con bị chửi sấp mặt liền. Chửi nghĩa là chỉ cần đi sang nhà thôi, mày có đi lễ không? Không hả? Chửi xối xả chứ, chửi mà không dám sang nhà luôn. Uốn nắn rất là kỹ. Đây ơn tiếp theo của con là Chúa cho con biết được đến lòng thương xót Chúa, cho con nhận ra được là có một nơi để con có thể trông cậy bấu víu vào. Những khi nào mà con cảm thấy yếu lòng buồn bã nhất thì con có thể tìm đến Chúa. Thay vì bây giờ con đi làm thì con nghe nhạc để con thoải mái, nhưng mà bây giờ con lại bật những cái bài giảng của cha ở trên điện thoại lên, sau đó con nghe, con làm, con rất là tĩnh tâm. Cho dù ai có mắng chửi hay là đang giận ai gì đấy, con nghe bài giảng của cha, sau đó con cảm thấy con nhẹ lòng, con buông bỏ, con không có giận người ta nữa. Đấy là một ơn rất là lớn đối với gia đình con. Thì con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Hallelujah. Lại cứ phải nhắc Hallelujah. Làm sao mà một lần mà không phải nhắc nữa mới là hay. Đây tôi gửi tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay ngày 13 tháng 2. Thưa anh chị em, có rất nhiều lần tôi cũng như là cô này, cũng như nhiều người than trách Chúa rằng tại sao con cầu nguyện mà càng cầu thì nó càng bi đát, càng đầu càng tối tăm. Anh chị em có thấy Chúa Giêsu không? Lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Chính Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng nói rằng xin đừng cho con uống cái chén này, những đau khổ, những đắng cay, những tủi nhục này, thập giá này, nhưng cuối cùng vẫn đừng theo như ý một, xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Đấy, cho nên mẹ Maria cũng thế, khi mẹ đáp tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hay thích xin vâng. Đâu phải xin vâng là lên làm bà chúa, xin vâng là lên làm nữ hoàng đâu. Vừa mới xin vâng xong, về ông Giuse định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo, vì không biết cái bào thai đó ai là tác giả. Đấy, vừa mới xin vâng xong lại như vậy. Xin vâng xong thì lại không có một chỗ trọ mà phải sinh con trong hang Bethlehem. Cho nên thưa anh chị em, mình nhìn thì ngắn, nhìn thì thấp, mà Chúa thì nhìn thì rộng, nhìn thì cao, nhìn thì sâu. Cho nên ta hay than trách Chúa là như vậy. Có một anh bạn cũng xin khấn là thưa cha khấn cho thằng cháu của con ngày Tết đi rước Đức Mẹ và bị xe tông nằm bất tỉnh, và ít ngày sau thì khấn xin cho khấn làm sao để cho nó phải sống lại. Nhưng mà tôi bảo phó thác cho lòng thương xót Chúa, và bây giờ thì anh đó đã về với Chúa rồi. Thì anh chị em nghĩ coi, mình đang đi rước Đức Mẹ mà mình chết hay đẹp, hay là mình đang ngồi mình nhậu rồi mình chết đẹp? Rước Đức Mẹ hay nhậu? Rồi mình đang đi rước Đức Mẹ mình chết đẹp, hay là mình đi đánh nhau rồi nó chém mình chết? Cho nên nếu mà nhìn bằng ánh mắt, bằng lòng tín thác, thì thấy rằng là nó rước Đức Mẹ mà nó bị đụng xe, mà như vậy thì đang rước Đức Mẹ thì Đức Mẹ rước nó về, phải hallelujah. Chứ còn nếu mà để, chú bảo không, thằng này để lâu không chắc chắn đâu, để lâu mai mốt nó trở thành xì ke, mai mốt nó ma túy, mai mốt nó đánh đập vợ con, lúc đó người vợ lại bảo chú ơi chú cất chồng con về sớm sớm dùm con một cái, giá mà chú cất nó về lúc đó bây giờ đỡ khổ không, hoặc là bây giờ bị chấn thương sọ não như vậy nằm sống đời sống thực vật, liệu người vợ có nuôi nổi nó mãi không? Anh chị em thấy không? Mình nhìn vào cái cách đó mình sẽ thấy rằng là mình phải tạ ơn Chúa. Giống như cô này, cô trách móc, cuối cùng là cái bà đó đã khỏe, cuối cùng là em cô ấy cũng đã ngoan, cuối cùng là chính cô ấy mới cảm nhận rằng có một nơi để chạy đến là lòng thường xót Chúa. Tặng con cây quạt nha. Rồi, con được cái gì của Chúa con?
Con tặng.
Rồi, mời cả hai bé về chỗ nha con.
Dạ con được bé và con lên. Được hai ơn của cha.
Ừ, nó to lên.
Bé ơn đầu tiên là khi con mang bầu bé được 5 tuần ạ. Thì con đi siêu âm thì bác sĩ nói con là không phải là bào thai ạ, mà cứ có cái cục gì ngoài tử cung của con. Mà 2 tuần sau con siêu âm thì cái bào thai này vẫn ở ngoài ạ, không vô trong tử cung. Bác sĩ kêu con là vậy thì bỏ. Mà con không bỏ, con đã đến nhà thờ, con khóc và con xin lòng thương xót của Chúa. Và trong ngày hôm đó buổi chiều, con đi buổi sáng vẫn lúc đến 5 giờ chiều ạ. Bác sĩ mới siêu âm lại là thôi về yên tâm đi, thai này đang về buồng ạ.
Đi đâu, thai này đang đi đâu?
Dạ, thai đang trở về buồng trứng, nghĩa là sinh em bé được ạ.
Thai đang về buồng, nó biết nó đi, nó chạy đi đâu. Cái thai nằm ngoài tử cung. Mà bây giờ là thai nó quay trở về với buồng trứng. Rồi sinh đứa bé bình thường. Bây giờ sinh ra nó tên là gì?
Bé là Trương Duy Hưng ạ.
Trương Duy Hưng. Vâng, bây giờ là được
bé được 4 tuổi ạ.
Vâng, hallelujah. Đó là ơn thứ nhất mà bé Trương Duy Hưng này. Mày chạy đi đâu xong rồi mới quay về buồng cái thằng này. Hả? Thưa em, chúng ta thấy cái điều đó là điều lạ lùng và kỳ diệu vô cùng. Chắc bác sĩ cũng chả hiểu nổi. Và tôi thấy nhiều người lên đây khấn ra mang thai và thưa cha khóc lóc quá, thì cha thai ngoài tử cung. Và bác sĩ bảo là phải bỏ, khóc lóc nhiều lắm thưa anh chị em. Vậy mà cái điều đó xảy ra là nó quay về buồng. Cái đó mới là cái điều mà không thể ai hiểu nổi. Chỉ có Chúa mới có thể làm được những cái điều kỳ diệu đó mà thôi. Và thiên thần nói với Đức Mẹ khi mà truyền tin rằng là đối với Chúa không gì là
không.
Mãi lên, đối với Chúa không gì là
không.
Đối với Chúa mọi sự đều
không.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là cách đây 2 tháng bé bị sốt xuất huyết, nhưng mà bé kêu đau đầu, con cho bệnh viện đi, bé đi bệnh viện Nhi Đồng thì bác sĩ lại chỉ nói là bé bị Abidan ạ, là cho về. Bé vừa về nhà là sốt co giật ạ. Con lại bế bé ra phòng khám tư nhân luôn, thì bác sĩ kêu là bé không sao đâu, cho về đi. Thế con về đến nhà thì một ngày bé cứ sốt gần hơn 39 độ, gần 40 độ mà không thấy bé hạ sốt tí nào. Con lại kêu chồng con là đưa bé đi bệnh viện, chồng con bảo thôi ra bác sĩ tư tiếp. Ra bác sĩ vẫn kêu là bé không sao, mà ở nhà thì bé cứ sốt mê man, rồi bé ói, bé đi ỉa, rồi bé chảy máu cam. Bé người bé cứ tím tái như quả mồng tơi. Thế là con cứ đọc lòng thương xót Chúa, thì Chúa xúi dục lòng con là đưa bé xuống bệnh viện nhiệt đới. Bác sĩ kêu là cũng may là đưa bé xuống kịp thời ạ, vì bây giờ huyết áp của bé là không đo được, và tiểu cầu thì xuống, máu của bé đang bị tiêu hủy, còn bạch cầu, nghĩa là vi khuẩn thì đang tăng lên ạ. Là tạ con xin tạ ơn Chúa là Chúa đã xúi dục lòng con đưa bé xuống được kịp thời để cứu được bé ạ.
Là cái gì đây?
Dạ.
Hết chưa?
Dạ con được.
Cái gì đây nữa? Bắn thắt thôi, cái gì đâu? Gì đây? Bây giờ cái gì đây?
Dạ, còn đây là tiền lì xì của bé Tết đó. Con xin gửi cho các bé nghèo.
Cho ai?
Rồi, đây là tiền lì xì Tết con gửi cho bạn nghèo, rồi con cho vào chuồng heo. Đem cái tiền lì xì đó cho con heo nó ăn, cho vào trong con heo cho nó ăn nha. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina, vị thánh của lòng thương xót Chúa. Vị thánh cũng trải ra qua rất nhiều thử thách cam go, trải qua rất nhiều thử thách cam go, mà ngày hôm nay được là tông đồ của lòng thương xót. Duy nhất một điều đó là vị thánh có lòng tín thác. Đức mẹ là mẹ của kẻ tin, vì Đức mẹ cũng có lòng mãi lên. Đức mẹ có lòng và mẹ mời gọi con cái của mẹ cũng phải vào lòng thương xót của đây. Cha gửi tặng cho bé nha, tấm ảnh thánh Faustina. Rồi xin mời cô. Rồi con tên là gì?
Dạ, dạ con tên là Trần Thị Lụa, con ở Mỹ con mới về.
Trần Thị Lụa ở bên Mỹ mới về. Rồi con được ơn gì của Chúa, con nói to lên chia sẻ cho mọi người. Chúng con nói to lên.
Vâng thưa cha, con rất là mừng là vì con có thằng em trai con đó cha. Nó 40 mấy năm nó chưa đi lễ cha. Hôm nay con về Mỹ để con rủ em con đi lễ ở đây ở cha đằng dưới đó cha, với con là con có đứa con trai của con á, nó đi Iraq.
Đứa em của chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ Trần Văn Đông.
Bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 64 của rồng cha, 54 tuổi cha.
Ở đâu?
Nó ở đó đi theo con luôn.
Nó ở đâu?
Nó ở Dĩ An, Đông Hòa cha.
Vâng thưa anh chị em, đó là một cái ơn là người em ruột của chị ấy là ở Dĩ An, Đông Hòa 40 năm không đi lễ mà hôm nay đã quay về với Chúa, đã theo chị ấy đến tham dự thánh lễ, lòng thương xót Chúa. Và trong ngày lễ mẹ Fatima 13 tháng 2, một tràng pháo tay thật lớn đón chào người con của Chúa 40 năm đã quay trở về với Chúa. Ơn thứ hai.
Thưa cha, con có con một con đi Iraq á cha. Rồi nó đi về đó có 5 người, chết 4 người, còn nó cha nó còn sống cha. Rồi nó ở nhà nó cứ gần 10 năm á cha, không đi lễ lại không ra khỏi nhà cha. Nó nằm tới hơn 400 phao cha. Để con có đi khấn Đức Mẹ dẫn con đi tới lòng Chúa thương xót á. Rồi con khấn xong rồi con của con bây giờ nó đi ra ngoài cha, nó đi exercise mà nó đi tập tạ với nó có đứa con trai để cha. Rồi bây giờ nó cũng đi lễ này đó cha, nó đi lễ này chứ. Nó tên là Trần Văn Đông cha.
Bao nhiêu tuổi?
Nó Trần Văn, nó là tên là Lâm Tô Ly cha, mà nó này được 33 tuổi cha.
Vâng, đứa con trai của chị 33 tuổi ở bên Mỹ và đi lính. Dĩ nhiên là lính Mỹ và sang Iraq chiến tranh đánh nhau, 5 thằng thì chết 4, còn mình nó quay trở về, sống sót trở về. Và nó bị trầm cảm, nó chui vào trong nhà không có làm gì cả suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng?
Cũng 9 năm ấy chà.
9 năm trời như vậy bị cái bệnh trầm cảm vì hậu quả của chiến tranh, thấy 4 thằng bạn mình nó chết rồi. Cho nên là anh ta bị trầm cảm 9 năm ở trong phòng, không có dám tiếp xúc với ai mà chỉ ăn với ngủ thôi. Nó lên tới 400 pound, tức là gần 200 ký thưa anh chị em. Phải không? Phải gần 200 ký. Và 9 năm như vậy rồi 10 năm cũng không đi lễ lạy gì cả. Hôm nay chị đã đến khấn lòng Chúa thương xót và đứa con của chị đã ra khỏi nhà, đã tập thể dục, đã đi lễ và sinh hoạt trở lại một con người bình thường. Bây giờ nó xuống còn bao nhiêu?
Bây giờ cũng được hơn 300 cha.
300? 300 bao rất là bớt được khá nhiều, từ 200 ký mà bây giờ xuống có còn cỡ chừng 150, 340 gì thôi thưa anh chị em. Đấy là cái ơn thứ hai. Hallelujah!
Rồi con nữa, con có lúc ấy con buồn lắm, cái lúc nhiều khi chờ trước con có chồng con, xong rồi cái ông ấy về Việt Nam để đi theo với má chồng của con, má ghẻ đó, rồi đấy cái cô Việt Nam luôn, con buồn lắm, với cái con chỉ muốn tự tử thôi, mà con nghĩ tới con có 4 đứa con không thể làm gì được, tại vì con không vì người đó mà con chết được, với con làm chết thì con ra khỏi cái không được chôn cái chỗ đạo quá, cho con đó con phải sống, con không có thể nào con làm đi được, rồi sau cùng cái con khấn Đức Mẹ, con lên chỗ ở nhà thờ ở Cali ấy cha, thì có Đức Mẹ ở tượng đen to lắm, con quỳ xuống mà con đau chân quá, con đi con quỳ không được, con nói khấn Đức Mẹ cần dẫn con đi về được trường Chúa thương xót, cho con quỳ đứng lên được, cho nên con quỳ được liền, mà con xin cái gì được cái đó ấy cha. Cha này con cũng 63 tuổi ấy cha.
Vâng, 63 tuổi, chị với tôi bằng tuổi nhau mà tôi già hơn chị 10 tuổi. Thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ mà trải qua hoàn cảnh khó khăn, thử thách như vậy, mà vẫn giữ được cái nét của người trẻ trung như thế. Ta thấy đó là một cái ơn của Chúa. Và nhờ đâu mà chị biết giáo điển tin mừng mà từ Mỹ chị bay về đây để làm chứng cho Chúa?
Con sáng này con đi lễ 15 giờ chiều. Còn 5 giờ sáng đi lễ ở nhà thờ của con ở chính xứ Đông Hòa ở Big C á cha. Rồi 11 giờ đi lễ trưa nữa. Rồi 12 giờ có bao nhiêu chiếc xe. Con ao ước lúc con ở bên Mỹ về con ao ước đi lên đây, con rất là muốn gặp cha mà cộng đoàn. Con có hai cái máy mà chị con cho con á, con mang con có hai cái con để con chạc con sáng rồi con đi coi con nghe cả tối cả sáng. Sáng là con chạy taxi thì con mang ra ngoài, còn tối về con nghe mà con ngủ được ngon lắm cha. Mà con muốn ao ước gặp cha, mà con tâm ước của con nguyện cầu xin Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho cha thiệt là mạnh khỏe, không và các cộng đồng đường Chúa thương xót được mạnh khỏe luôn. Thật lòng con muốn gặp được cha lắm, cho nên con rất là vui mừng hôm nay con gặp được cha. Mà con không ngờ mà lần đầu tiên con gặp cha mà dễ như vậy, mà các cộng đoàn như vậy, con không ngờ con gặp được như vậy.
Hallelujah. Chị gặp tôi chị vỡ mộng hết. Chị phải mong là gặp Chúa. Không, chị phải mong gặp Chúa. Đây là đấng mà chị phải mong. Im, không có nói nữa. Đây là đấng mà chị phải mong, phải chờ, phải đợi để mà gặp Ngài. Đây là đấng nhiều lòng thương xót. Chị có gặp tôi cũng bảo là tôi chỉ là người mai mối, người đưa lối, người dẫn đường. Đây mới là đấng chị tha thiết khao khát mong mỏi tìm gặp. Đó là Đức Giêsu đấng nhiều lòng. Đấy, đây gửi tặng cho chị nha. Chị đem về bên Mỹ. Im. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây gửi tặng cho chị hôm nay ngày 13 tháng 2. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây gửi tặng hết cho chị đem về bên Mỹ để đi loan truyền lòng thương xót, đề can Chúa thương xót, móc khóa lòng Chúa thương xót và tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ để chị kẹp trong sách nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Và hallelujah. Rồi xin mời người anh em.
Việc Chúa làm cho con ôi vĩ đại, con thấy mình chan chứa một niềm vui. Thưa cha và cộng đoàn, con là Do Kim Hậu, con đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Con xin làm chứng cho Chúa về những ơn trọng đại sau đây. Bản thân con bị thoát vị đĩa đệm đã hơn 10 năm. Bác sĩ đề nghị con phải mổ, nhưng con không mổ. Con đã đi chạy chữa cùng khắp và cùng đường con đến với lòng thương xót Chúa bằng việc nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót. Con cảm nghiệm được một phần nào về lòng Chúa thương xót và Chúa đã biến những đau đớn khó chịu trở thành dễ chịu mà con đang đứng được như thế này. Bác sĩ điều trị cho con rất kinh ngạc, tại sao con bị nặng như vậy mà bao nhiêu năm con vẫn cứ khỏe mạnh như này.
Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai, anh nói mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa mà anh buồn bã quá, ngừng mắt lên, thưa lên, phấn khởi lên, như con làm chứng cho Chúa. Phải tươi lên, phải vui lên chứ, làm chứng mà buồn như vậy sao mà chứng nổi. Run quá à. Rồi ơn thứ nhất, ơn thứ hai mạnh.
Ơn thứ hai là anh trai ruột của con bị rối loạn tâm thần, đi lang thang và gây rất nhiều phiền toái cho gia đình. Thì con đưa anh trai con đến đây cầu nguyện và được cha đặt tay. Ngay lần đầu tiên trở về, anh con đã không còn cái rối loạn hành vi đó và anh đã đi lễ mỗi ngày và rước lễ. Ơn thứ ba là chị ruột của con là một nữ tu dòng kín Camelo, bị bệnh mất ngủ 15 năm và bị rối loạn tuần hoàn não rất nặng, gầy gò ốm yếu xanh xao. Nhưng mà chị không đi ra ngoài được, nhờ con nhắn tin cầu nguyện và viết thư khấn. Cuối cùng Chúa đã nhận lời, chị đã được khỏe mạnh bình thường trở lại.
Hallelujah. 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 Đầu tiên chúng ta nghe chuyện một nữ tu dòng kín. Vì là dòng kín cho nên không có tiếp xúc được với bên ngoài, không thể đến đây để mà đặt tay cầu nguyện được, nhưng mà người nhờ người em của mình viết thư khấn mà chị ấy đã được chữa lành. Đó là một nữ tu dòng Kín.
Bản thân con là một tu sĩ dòng Đa Minh, bị thận ứ nước và bị rối loạn tuần hoàn não, rất là đau đớn và mệt mỏi. Thầy có nhờ con là viết thư khấn cho cha và nhắn tin, và con đã nhắn cho cha buổi sáng ngày hôm nay thì 3 giờ chiều ngày hôm sau thầy đã được chữa lành hoàn toàn. Thầy một thầy tên là Thiên An, thầy ở dòng Đa Minh, hiện bây giờ thầy đang ở phương trời xa, thầy không có về làm chứng được.
Hallelujah. Vậy xin lỗi, thầy là thầy hay là anh hay là cha hay là thằng?
Dạ thưa cha, con là giáo dân. Con giáo dân. Dạ.
Nhờ thầy, một thầy dòng Đa Minh. Dạ. Một sư dòng Kín, nhờ một người giáo dân và viết thư khấn cầu nguyện mà cả hai, cả thầy cả sư đó ở hai phương trời nào đó, mà ở chỗ nào đó mà Chúa thì Chúa lại biết nó ở chỗ đó. Và Chúa chữa lành. Còn nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là biết cầu nguyện mà thôi. Hôm nay chúng ta thấy đó là một cái lời chứng rất là đặc biệt, rất lạ lùng của một người giáo dân mà viết thư khấn cầu nguyện cho một thầy dòng Đa Minh, một sư dòng Kín Cát Minh đã được Chúa chữa lành. Hallelujah. Thế chưa?
Dạ, với lòng biết ơn Chúa, con xin mượn lời thánh vịnh để thưa với Chúa rằng tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ miệng con loan truyền lòng thương xót của Ngài.
Bây giờ nhờ anh ấy gửi cho thầy với sơ mỗi ngày một cuốn tâm thư lòng nhân hậu, rồi mỗi người một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha, và mỗi người một cây quạt. Hôm nay là ngày lễ mẹ hiện ra và gửi tặng cho riêng anh. Thánh Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót Chúa, để anh cũng trở thành người mà đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Và thưa anh chị em, còn những người chưa được làm chứng thì xin vui lòng đợi chiều ngày mai lúc 5 giờ, vì lý do là bây giờ cũng không còn thời giờ nữa. Bây giờ chúng tôi xin phép được gửi tặng hai món quà là hai chiếc xe lòng thương xót Chúa cho hai gia đình. Thứ nhất là anh tên là gì?
Con là Trần Văn Phát.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 35, con quê ở Cần Thơ.
Rồi anh được mấy đứa con?
Con được 4 đứa, hoàn cảnh nghèo khổ lắm. Con dần để đến hàng đi bệnh viện. Đi bệnh viện ở Di Đồng 2 Sài Gòn á, bác sĩ báo là con bị khối u não nặng, là không đụng dao kéo được đó. Trả con về. Bây giờ con nhờ họ đạo giới thiệu bạn tới Cha Long, cầu xin Chúa ban ơn, cha đặt tay, cha cầu nguyện cho con được khỏi bệnh khối u não. Con cũng cảm ơn Chúa và cha nhiều. Con cũng tin Chúa dữ lắm. Con nghe họ đạo anh chị em giới thiệu con không biết, con lại đây con tới Cha Long, con cầu xin Cha Long đặt tay cầu nguyện cho con hết bệnh.
Con đạo gì?
Con ngoại đạo.
Vâng, một tràng pháo tay cho 10 người ngoại đạo. Con ở dưới Cần Thơ. Đây là món quà cha gửi tặng cho con, chiếc xe lăn lòng thương Chúa. Con đặt con ở con của con trên đó nha. Rồi con.
Dạ con chào cha. Dạ con là Trần Thị Tâm. Con ở thôn 1 Tân Cảnh Đắc Tô con Tum ạ. Dạ con cũng ở bên Lương, nhưng mà con cũng nghe một người ở bên đạo là giới thiệu cho con là đưa cháu đi, cháu là Hứa Thị Thùy Trang là được 18 tuổi à thưa cha. Dạ giờ cháu con
bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu được 18 tuổi rồi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một bé gái Hứa Thị Thùy Trang 18 tuổi đang được người mẹ
lấy hai quả hưng mỗi hai cái,
đang được người mẹ bế ở trên tay. Vâng, thưa anh chị em, rồi sao còn nhiều người muốn coi, có đứng trên này cho thấy luôn. Đứng trên.
Đó, đứng. Dạ con là cha.
Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con đến đây đưa cháu đến?
Dạ con nghe tin là con những người theo đạo ở gần con bảo con là đến đây nhờ Chúa và nhờ cha để chữa trị cho cháu biết nói và cháu biết đi. trước tiên là cho cháu biết nói trước đã. Con cũng rất là mừng, rất là tin vào lòng Chúa và lòng Cha.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người mẹ với đứa con 18 tuổi, con gái mà đang bế ở trên tay vì bé bị bệnh não. Tôi xin phép được gửi tặng cho chị chiếc xe của lòng thương xót Chúa. Mời chị đặt bé nó vào trong chiếc xe. Dạ, có thể ngồi được.
Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Cha. Con không nhận, dám nhận xe để con nhường cho người khác.
Không, chị phải nhận cái món quà của lòng thương xót Chúa ở đây. Chúng tôi đừng có nhường cho ai cả, vì mỗi người đều có phần ở trong lòng thương xót Chúa nha. Anh cho mọi người biết là gia đình của anh được mấy cháu?
Dạ, con được 4 cháu, 2 vợ chồng, hoàn cảnh nghèo khổ lắm. Trên bên mẹ bà vợ cũng nghèo. Con thì lúc bà vợ của con sanh con ra, cho con lúc 2 tuổi con sống người dưỡng tới lớn. Rồi cha mẹ nuôi lo, con lo cho được cái nền nhà, mà cha mẹ nuôi cũng nghèo nữa. Bây giờ con sanh ra 4 đứa con mà con bị bệnh nặng, bác sĩ trả về luôn đó.
Vâng, thưa anh chị em, đây là món quà của lòng thương xót Chúa, 2 chiếc xe. Và đây là tôi xin được gửi tặng cho gia đình của anh chị nha. Tiền lì xì cho cháu, để cho anh chị lo cho cháu. Và đây là tiền lì xì để cho bé nha. Rồi xin Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh chị, cho 2 gia đình và cho các cháu. Chúng ta thấy ngày hôm nay, ngày lễ mẹ hiện ra tại Fatima, mẹ mời gọi mỗi một người hãy cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim mẹ và siêng năng lần hạt. Rồi lời của Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy thanh tẩy cái đầu của mình. Làm sao để cái đầu thật sạch, cái tâm thật trong, tâm lòng thật sáng, tâm sạch, đầu trong, lòng sáng. Để tất cả những gì ta nghĩ, ta nói, ta làm, nó là một, không có quanh co, không có nghĩ một đường, nói một nẻo, không có nói một đường, làm một nẻo. Tất cả mọi việc, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của chúng ta phải thật xuyên suốt như là một sợi chỉ đỏ. Nó trong, nó sáng và nó rõ. Như thế, Chúa nói ta cần tấm lòng hơn cần những nghi lễ, những cái hình thức bên ngoài. Tất cả những cái nghi lễ, tất cả những cái hình thức bên ngoài, nó sẽ là giả mạo, giả tạo nếu không phát xuất từ một cái tâm trong, từ một trái tim sạch, từ một tấm lòng sáng, trong, sạch và sáng. Trái tim vẹn sạch của mẹ là như thế. Ta tôn sùng trái tim của mẹ vì trái tim của mẹ vẹn sạch. Trái tim mẹ vẹn sạch vì đầu của mẹ, tim của mẹ luôn luôn trong, luôn luôn sạch, luôn luôn sáng. Chỉ có đi tìm ý Chúa mà thể hiện, chỉ có đi tìm ý Chúa mà sống, chứ không có ý của con người quanh co, ý của con người tà vậy, ý của con người đen tối. Đầu năm mới, xin Chúa thanh tẩy nhà cửa anh chị em, nhà tâm hồn của anh chị em. Như anh chị em đã dọn nhà, dọn cửa thật sạch đón mừng năm mới, thì xin cho mỗi người chúng ta, ngày nào cũng là ngày xuân, ngày nào cũng là ngày Tết, ngày nào cũng phải rửa sạch tâm hồn mình, đầu óc mình, trái tim mình thật trong, thật sạch, thật sáng, để xứng đáng là con cái của lòng thương xót Chúa, con của mẹ, mẹ lòng xót thương. Amen.